Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 2 tháng 5 năm 2014. Để mở đầu cho chương trình tối nay, Hoàng Long sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Giao tranh bùng phát tại miền đông Ukraine. 200 người bị thương trong vụ đâm tàu điện ngầm ở Seoul. Và tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có mặt tại Juba để thảo luận về bạo động tại Nam Sudan.
This meeting of Rick Machar and President Kiir is critical.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, CPC. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoàng Long.
Giao tranh bùng phát ngày hôm nay chung quanh một thành phố do phe nổi dậy kiểm soát tại miền đông Ukraine, giữa lúc quân đội Ukraine bắt đầu một cuộc hành quân chống lại các phần tử ly khai thân Nga. Lực lượng ly khai bắn hạ hai máy bay trực thăng Ukraine trong cuộc tấn công vào thành phố Slavyansk, làm hai phi công thiệt mạng. Tin tức cho hay thành viên thứ ba trên máy bay trực thăng đã bị lực lượng ly khai bắt giữ và chuyển đến bệnh viện địa phương. Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho biết trên trang Facebook của ông là Ukraine yêu cầu phe nổi dậy trả tự do cho các con tin, buông vũ khí, rời khỏi các tòa nhà họ đã chiếm và khôi phục lại những hạ tầng cơ sở của thành phố. Vyacheslav Ponomarev, thị trưởng tự phong thân Nga của thành phố Slovyansk, nói với một kênh truyền hình Nga rằng ba chiến binh ly khai và hai thường dân đã thiệt mạng trong giao tranh. Tại Moscow, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, nói cuộc tấn công ngày hôm nay của Ukraine đã giáng một đòn cuối cùng vào thỏa thuận hòa bình mong manh nhằm tháo ngòi vụ khủng hoảng tại Ukraine. Tổng thống Putin ngày hôm qua đòi Ukraine rút tất cả binh sĩ khỏi vùng có nhiều biến động gần biên giới Nga. Ông đưa ra yêu cầu này trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, người sẽ gặp Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay tại Washington. Ngày hôm qua, Tổng thống lâm thời Ukraine Alexander Turchynov ký một sắc lệnh cưỡng bách tổng quân để đối phó với bạo động ngày càng gia tăng của các phần tử ly khai thân Nga, hiện đang chiếm những tòa nhà tại khoảng hơn 10 thành phố tại miền đông Ukraine, nơi những người nói tiếng Nga cư ngụ. Lệnh cưỡng bách tổng quân của Ukraine nhằm vào những người từ 18 đến 25 tuổi. Trước đây trong tuần, nhà lãnh đạo Ukraine nói chính phủ của ông bất lực trong việc dẹp phong trào ly khai ngày càng tăng của những phần tử thân Nga tại hai vùng thuộc miền đông Ukraine. Ông Turchynov cũng công nhận là chính phủ ông đã mất quyền kiểm soát quân đội tại miền đông Ukraine. Người biểu tình kiểm soát một số tòa nhà quan trọng tại Donetsk và đã tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 11 tháng 5 về việc có nên tách rời khỏi Ukraine và sáp nhập Nga hay không. Một cuộc bỏ phiếu tương tự vào tháng 3 đã đưa đến việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga. Thưa quý vị, nhà chức trách tại thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên cho biết một tàu điện ngầm đã đâm vào một tàu khác, làm khoảng 200 người bị thương, nhưng không có ai bị thương nặng. Giới chức nói vụ tai nạn xảy ra ngày thứ Sáu gần trạm Sangwang Simi ở phía đông thành phố. Một toa tàu trượt đường ray khi một tàu điện ngầm đâm vào đuôi một tàu khác đang đậu tại trạm. Giới chức nói vụ tai nạn có phần chắc là do trục trặc tín hiệu và rằng hai toa tàu đã trượt đường ray. Khoảng 1.000 người đã được sơ tán. Hầu hết hành khách bị xây xát, bầm tím và đau. Một số người bị gãy xương. Đài truyền hình YTN tường trình rằng nhiều trường hợp bị thương là do hành khách nhảy khỏi tàu để đi bộ một đoạn ngắn đến trạm gần đó. Những người chứng kiến nói lúc đầu có thông báo yêu cầu hành khách ngồi yên trong xe, nhưng hầu hết hành khách phớt lờ, nảy cửa mở ra và nhảy xuống đường ray. Nam Triều Tiên vẫn còn bàng hoàng vì vụ chìm phà hôm 16 tháng 4 khiến khoảng 300 người chết hoặc mất tích. Hầu hết nạn nhân là học sinh trung học. Hệ thống tàu điện hầm của Seoul chuyên chở hơn 4,5 triệu lượt hành khách mỗi ngày.
Ngoại trưởng John Kerry có mặt tại Juba, nơi ông đang tìm cách sắp xếp các cuộc đàm phán trực diện giữa Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và vị cựu phó tổng thống của ông này. nay là lãnh đạo phe nổi dậy, ông Riek Machar. Thông tín viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ Scott Stern tường trình từ Nam Sudan, nơi ông Kerry đang tìm cách giúp chấm dứt bạo động đã gây cảnh thất tán cho hàng trăm ngàn thường dân và nay còn đe dọa gây nạn đói tràn lan. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Ngoại trưởng Kerry và Tổng thống Kiir hôm nay đã họp trong hơn một tiếng đồng hồ để hoạch định các cuộc hòa đàm dự kiến ở thủ đô Ethiopia vào tuần tới. Các cuộc đàm phán này sẽ gồm cả ông Macha và ông Kerry cho biết sẽ gọi điện thoại đến để nói chuyện lần nữa.
This meeting of Riek Machar and President Kiir is critical.
Cuộc họp này giữa ông Riek Machar và Tổng thống Kiir là cấp thiết cho khả năng có thể thực sự giao tiếp một cách nghiêm túc về cách thức đình hiệp định, đình chỉ thù nghịch nay sẽ được thực thi dứt khoát và làm cách nào có thể tăng cường việc đó qua những cuộc thảo luận có liên quan đến một chính phủ chuyển tiếp.
Giao tranh dữ dội nhất bắt đầu vào cuối tháng 12 năm ngoái, ngay sau khi chính phủ Kiir cáo buộc ông Machar tìm cách chiếm giữ quyền hành. Ông Kerry cho biết cả hai ông cần phải lên án những vụ tấn công nhắm vào thường dân mà ông cho là chứng tỏ các dấu hiệu hàng đầu đáng lo ngại về hình thức giết hại mang tính cách sắc tộc, bộ tộc, có mục tiêu và mang tính dân tộc, đề ra một thách thức rất nghiêm trọng cho cộng đồng quốc tế có liên quan đến vấn đề diệt chủng. Nếu các cuộc đàm phán ở Ethiopia diễn ra, Phó Giám đốc ở Washington của tổ chức Human Rights Watch, bà Sarah Morgan, nói phải có một sự tập trung vào việc bảo vệ thường dân ở Nam Sudan.
Sẽ không phải chỉ là một cuộc thương thuyết chính trị tại Addis, tách biệt với những gì đang xảy ra tại chỗ. Rõ ràng là cuộc giao tranh đang tiếp diễn và chúng ta cần suy nghĩ tập thể về cách thức họ chiến đấu như thế nào, vai trò của thường dân là gì mà hiển nhiên không nên bị kẹt vào giữa bất cứ cuộc giao tranh nào.
Ngoại trưởng Kerry nói Hoa Kỳ đang làm việc với các nhà lãnh đạo khu vực và Liên hiệp châu Phi để đưa binh sĩ Phi Châu đến Nam Sudan càng sớm càng tốt, nhằm phân cách các chiến binh của hai bên và bảo vệ thường dân theo một nhiệm quyền vững mạnh hơn của Liên hiệp quốc. Chính quyền Obama có sẵn những cơ chế chế tài những người chịu trách nhiệm bạo động và các giới chức Hoa Kỳ nói có thể gồm cả Tổng thống Kiir và ông Machar. Nhưng lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản sẽ có hiệu quả hơn nếu được sự hưởng ứng của các nước láng giềng Ethiopia, Kenya và Uganda mà theo lời Ngoại trưởng Kerry hôm qua đã chấp nhận trách nhiệm cùng áp dụng các biện pháp chế tài. Trong thời gian ở thủ đô Nam Sudan, Ngoại trưởng Kerry cũng gặp các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, các giới chức Liên Hợp Quốc và đại diện của những người phải sơ tán vì cuộc giao tranh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, gọi tắt là USCIRF, vừa công bố bản phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới năm 2014. Ủy ban đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa thêm 8 nước vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, gọi tắt là CPC, trong đó có Việt Nam. USCIRF nói rằng, như trong nhiều năm qua, thành tích nhân quyền của Việt Nam trong năm 2013 tiếp tục xấu đi. Trong bối cảnh có những giằng co trong nội bộ các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã quyết liệt đàn áp bất cứ hoạt động nào mà họ cho là có thể thách thức quyền độc tôn cai trị của họ, đồng thời siết chặt quyền kiểm soát các quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, lập hội và tụ tập. Ngoài Việt Nam, phúc trình của USCIRF công bố hôm 30 tháng 4 còn nêu tên Ai Cập, Iraq, Nigeria, Pakistan, Syria, Tajikistan, Turkmenistan là những quốc gia mới nên ghi tên vào danh sách CPC. Ra điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos hôm 26 tháng 3 trong khuôn khổ cuộc tổng vận động cho nhân quyền của người Mỹ gốc Việt tại Quốc hội Hoa Kỳ. Thành viên của Ủy ban USCIRF, ông Eric Schwartz, nói rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục giam cầm nhiều người vì hoạt động tôn giáo hoặc vì đã cổ vũ cho tự do tôn giáo. Ông tố cáo chính phủ Việt Nam đã sử dụng một đội ngũ công an tôn giáo và các luật an ninh mơ hồ để thẳng tay đàn áp nhiều tín hữu đạo Phật, hòa hảo cao đài cũng như các giáo dân Công giáo Tin lành, đồng thời đã tìm cách ngăn chặn sự phát triển của đạo Tin lành và Công giáo trong các nhóm sắc tộc thiểu số bằng hành động kỳ thị, bạo lực và cưỡng bức các tín đồ bỏ đạo. Ủy ban còn yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ giữ nguyên 8 quốc gia đã được ghi tên trên danh sách CPC vì lý do các nước này trong năm qua đã không có cải thiện nào đáng kể. Các nước ấy gồm có Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Sudan và Uzbekistan. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị Tổng thống, Ngoại trưởng và các đại diện dân cử trong Quốc hội Mỹ phải nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo mỗi khi có dịp tiếp xúc với các nước liên hệ, kể cả tại các cuộc họp với các giới chức ngoại giao. Ủy ban còn kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp đặt một số biện pháp hạn chế du hành đối với những người chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo.
Nga sắp khởi công đóng tàu ngầm lớp kilo thứ 6 cho Việt Nam. Xưởng đóng tàu Admiralty Verfi đặt tại trụ sở St. Petersburg sẽ bắt đầu đóng chiếc tàu ngầm thứ 6 cho Việt Nam vào ngày 28 tháng 5 sắp tới. Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 1 tháng 5 trích dẫn nguồn tin của giới truyền thông Nga nói rằng đây sẽ là chiếc tàu ngầm cuối cùng mà xưởng đóng tàu của Nga cung cấp cho Việt Nam theo một hợp đồng đã ký vào năm 2009. Chiếc tàu ngầm đầu tiên, tàu HQ-182 Hà Nội, đã hoàn thành chuyến hải hành đầu tiên vào ngày 8 tháng Giêng năm nay. Tàu ngầm thứ nhì mang tên HQ-183 thành phố Hồ Chí Minh đã neo tại cảng Cam Ranh vào ngày 19 tháng 3 năm 2014. Cũng trong tháng 3 năm nay, Nga bàn giao cho Việt Nam chiếc tàu ngầm thứ ba được đặt tên là HQ-184 Hải Phòng, trong khi chiếc tàu ngầm thứ tư mang tên HQ-185 Đà Nẵng đã hạ thủy thành công. Và tàu ngầm thứ năm mang tên HQ-186 Khánh Hòa được bàn giao vào mùa hè vừa rồi. Theo tinh thần hợp đồng đã ký, Nga còn huấn luyện các thủy thủ Việt Nam, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các thiết bị cần thiết. Tổng trị giá của hợp đồng lên tới 2 tỷ đô la. Ngoài ra, xây cất cơ sở hạ tầng sẽ tốn kém thêm 4 tỷ đô la. Theo thỏa thuận giữa hai nước, Nga sẽ bàn giao chiếc tàu ngầm cuối cùng trước năm 2016. Thỏa thuận đã được chung kết vào ngày 15 tháng 12 năm 2009 trong một chuyến đi thăm Moscow của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Hợp đồng được ký bởi đại diện của công ty Rosoboron Export của Nga và đại diện của công ty xuất nhập khẩu Văn Xuân của Việt Nam trước sự hiện diện của hai vị nguyên thủ quốc gia. Cả 6 chiếc tàu ngầm do Nga đóng cho Việt Nam đều được gọi là hố đen đại dương vì rất khó có thể phát hiện.
Thưa quý thính giả, ngày 30 tháng 4 là một dấu mốc lịch sử đối với người Việt Nam, cả ở trong lẫn ở ngoài nước. Tại Việt Nam, ngày này thường được đánh dấu với những lễ ăn mừng chiến thắng. Nhưng ở hải ngoại, các cộng đồng người Việt Nam khắp nơi tụ tập với nhau để đánh dấu biến cố đau thương là sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay, các lễ lạc ấy dường như đượm những sắc thái khác biệt và phức tạp hơn. Một số blogger và nhà báo độc lập ở Việt Nam chia sẻ với Hoài Hương của Ban Việt ngữ VOA những cảm nghĩ của họ về ngày kỷ niệm lịch sử này. Mời quý vị theo dõi.
Thưa quý vị, 30 tháng 4 năm 1975, ngày có 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn. Theo lời cố Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt, một nhân vật được xem là tiếng nói lạc lõng, có chủ trương cải cách hướng tới hòa hợp hòa giải. Năm nay lại có thêm 2 quan chức của Việt Nam khác lên tiếng theo cách riêng của họ để tỏ thái độ hòa hoãn hơn nhân cơ hội ngày 30 tháng 4. Quan chức thứ nhất là Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn. Cách đây vài ngày, ông Sơn đã đưa ra những phát biểu có ý muốn xóa hố sâu thù hận giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc, và lần đầu tiên nói tới những người tị nạn cộng sản bỏ nước ra đi là những nạn nhân chiến tranh, thay vì những cụm từ thường được dùng để mô tả những người vượt biên, vượt biển ra nước ngoài, tị nạn cộng sản sau ngày 30 tháng 4 là những kẻ phản quốc và đi theo đế quốc. Mặc dù rất nhiều người không đồng ý với ông Nguyễn Thanh Sơn gán cho họ cái nhãn nạn nhân chiến tranh vì cho rằng họ không phải là nạn nhân vì chiến tranh lúc đó đã chấm dứt, mà họ là những người tị nạn không thể hoặc không muốn sống dưới chế độ cộng sản. Nhưng có lẽ chúng ta phải công tâm công nhận là ông Nguyễn Thanh Sơn có thiện ý so với những phát biểu trước đây của ông. Quan chức thứ nhì là ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, người đã dẫn đầu cuộc thương thuyết để Việt Nam gia nhập WTO. Mới đây, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân, ông Trương Đình Tuyển nói đã đến lúc nên thừa nhận xã hội dân sự, và để khắc phục quan liêu thì cần phát huy vai trò của một xã hội dân sự. Tuy những lời phát biểu của hai quan chức này của Việt Nam khác nhau về đối tượng, nội dung cũng như về động cơ. Tuy nhiên, đều có thể được coi là những phát biểu có thiện ý và bày tỏ thiện chí. Blogger Ngô Nhật Đăng đang có mặt tại Washington trong cuộc quốc tế vận về tự do báo chí và nhân quyền cho Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của ông về ngày 30 tháng 4.
30 tháng 4 năm 75, khi đó chúng tôi mới 17 tuổi. Ở Hà Nội thì sau một đêm rất là vui mừng, vì đất nước đã hòa bình thì lúc đó chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng tôi không phải cầm súng bắn giết nhau và không phải bị chết nữa. Đó là cảm giác đầu tiên khi ngày 30 tháng 4 cách đây đã 39 năm. Rồi sau đó thì tôi cũng có một thời gian đi làm vào trong miền Nam. Có rất nhiều bạn bè, thậm chí những người anh, nước thân là những người từ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và qua đó tôi hiểu được rất nhiều. Thế còn vấn đề mà chị nói về hòa hợp hòa giải thì khiến của tôi như thế này. Nhân dân không có thù hận. Vâng, nên là tôi không nghĩ cái việc mà hòa giải giữa nhân dân. Và sang đây tôi cảm thấy rõ cái điều đó. Tôi gặp mà rất nhiều người, tình cờ gặp ở ngoài đường, thì tất cả mọi người rất là gần gũi, như là người anh em. Và chúng tôi đều đồng ý rằng là những người anh em chưa được gặp nhau vì những ngăn cản, do nhà cầm quyền ngăn cản. Thì cái vấn đề mà hòa hợp hòa giải, thì cái gốc sâu xa của vấn đề, tức là ai gây ra những mối hận thù, người đó phải đứng ra mà xin lỗi với nhân dân. Chứ còn nhân dân từ xưa và đến tận bây giờ đều không có cái chuyện thù hận lẫn nhau. Và
cũng có mặt trong phái đoàn đi vận động tự do báo chí tại Quốc hội Hoa Kỳ, nghệ sĩ ưu tú Kim Chi trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ chúng tôi.
Chị ơi, bây giờ trong lòng tôi nó lạ lắm. 30 tháng 4 đó, thì tôi cũng thương nhớ đồng đội tôi vô cùng. Nhưng mà tôi cũng thương những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi nhận ra rằng cái cuộc chiến này người thắng người thua cũng đều đau, đều mất mát, đều đổ máu hết. Cho nên thật lòng mà nói thì tôi cảm thấy nó rưng rưng mà xót xa lắm chị ạ.
Trong khi đó tại Việt Nam, một cuộc biểu tình đã được tổ chức vào ngày 30 tháng 4 do phong trào liên đới dân oan tranh đấu tổ chức tại Sài Gòn đã bị công an thẳng tay đàn áp. Tin tải lên trang dân làm báo.com cho biết cuộc biểu tình đã khởi hành từ công viên Lê Văn Tám đi hết đến đường Hai Bà Trưng thì bị công an hành hung. Cô Hồ Giang Mỹ Lệ, dân oan quận 4 Sài Gòn là nạn nhân bị hành hung mạnh tay nhất theo như những hình ảnh và chia sẻ của cô trên trang YouTube. Nhà báo Phạm Chí Dũng, người vừa được tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh là một trong 100 vị anh hùng thông tin của thế giới, bị nhà nước tịch thu hộ chiếu, không cho sang Hoa Kỳ tham gia cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ về tự do báo chí, nhận xét về những cố gắng hướng tới phát triển một xã hội dân sự.
Sự thành tâm về mặt chính trị, về mặt nhân quyền, về mặt dân chủ của nhà nước Việt Nam có lẽ là mới chỉ banh nha, có lẽ là mới chỉ khởi động cho một sự bắt đầu cùng với sự khởi động tiến vào hiệp định đối tác kinh tế thương mại xuyên Thái Bình Dương. Và có vẻ như là hai yếu tố đó, vấn đề TPP và vấn đề nhân quyền, nó tỷ lệ thuận và song hành cùng với nhau, không thể bỏ bớt được khi nào. Và một khi mà Hà Nội chưa thấy chắc chân trong TPP thì có lẽ vấn đề nhân quyền của họ cũng chưa thể cởi mở hơn được.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, 3 người thiệt mạng và 79 người bị thương trong tuần này sau khi xảy ra một vụ đánh bom gần nhà ga xe lửa chính ở Urumqi, thủ phủ vùng Tân Cương nhiều biến động của Trung Quốc. Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn tất một chuyến công du hiếm hoi tại tỉnh tự trị này, nơi sinh cư của người sắc tộc thiểu số Uyghur. Trung Quốc tin vào những lời quy trách bạo động cho các phần tử cực đoan muốn tách Tân Cương ra khỏi Trung Quốc bằng các hành vi khủng bố. nhưng nhóm tranh đấu cho quyền của người Uyghur nói phân biệt đối xử và đàn áp tôn giáo đang đẩy người Uyghur đến chỗ có các hành vi cực đoan. Thông tín viên VOA Rebecca Vardy nói chuyện với ông Barry Saltzman, một giáo sư nghiên cứu về các chính sách sắc tộc của Trung Quốc tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông, và ghi lại phần hỏi đáp do Bích Châu và Tấn Chương trình bày.
Vì sao chúng ta lại thấy bạo động gia tăng ở Tân Cương và cả bên ngoài khu vực này?
Trong quá trình 3 hay 4 năm gần đây, đã xảy ra hơn 100 vụ tấn công ở Tân Cương. Và điều đó có nghĩa là mấy chục người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây dường như không phải là một điều nằm trong phản ứng đối với các diễn biến cụ thể xảy ra ở Tân Cương, mà đúng ra là một chiến dịch mang tính cách khá phối hợp. Vấn đề là bởi vì sự thiếu minh bạch trong các hoạt động an ninh của chính phủ Trung Quốc. Chúng ta không thực sự biết được ai là tác giả của chiến dịch. Chúng ta biết là chính phủ Trung Quốc luôn gán nó cho phong trào độc lập Turkestan. Nhưng đây là một khái niệm khá mơ hồ về một tập hợp các tổ chức với những lập trường khác nhau và có các mối quan hệ khác nhau trên trường quốc tế. Nhưng có điều chắc chắn là loại tấn công liên tục này dường như phản ánh sự kiện rằng về mặt quốc tế có một số nhiều hơn các cuộc tấn công mà tác giả là những nhóm Hồi giáo khác nhau và trong chiều hướng tăng lên khắp thế giới. Người ta có thể thấy các mối liên hệ giữa những gì đã xảy ra ở Tân Cương và những gì xảy ra ở các nơi khác là tác phẩm Hồi giáo về mặt chiều hướng gia tăng bạo lực Hồi giáo này. Nó phản ánh sự gia tăng mà tôi cho là của các trào lưu Hồi giáo Sunni cực đoan bên trong thế giới đạo Hồi.
Tại Tân Cương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp các giới chức chính phủ, học sinh và lực lượng an ninh. Ông đã so sánh các phần tử khủng bố với loài chuột, nhưng cũng nói về sự cần thiết phải có thêm sự hòa nhập giữa người Hán và người Uyghur. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình mang ý nghĩa gì? Và chính sách của giới lãnh đạo mới ở Tân Cương là gì?
Tôi nghĩ khía cạnh quan trọng nhất của chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Tân Cương là sự kiện chuyến đi đã diễn ra. Chẳng mấy khi các nhà lãnh đạo ở cấp cao nhất của Trung Quốc đi thăm Nam Cương, nghĩa là phần phía nam của Tân Cương, và lẽ dĩ nhiên đây cũng là nơi đa số các vụ lộn xộn thường xảy ra và là phần nghèo khó nhất của Tân Cương. Đối với tôi, một trong những lý do diễn ra chuyến đi này chính xác là để xác định bản chất cho hai thể loại hoạt động ngày càng tăng trong tương lai gần. Một dĩ nhiên là để tăng cường cuộc chiến chống khủng bố. Và đương nhiên qua việc đến Tân Cương, gặp gỡ những người trong guồng máy an ninh là một cách các nhà lãnh đạo cao cấp nhất trong chính phủ Trung ương cam kết dành mọi nguồn lực cần thiết để bành trướng cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng mặt khác, có gồng kìm tìm cách tiến hành nhiều biện pháp hơn để phát triển Tân Cương, nhất là Nam Bộ Tân Cương, là khu vực tập trung tối đa người Uyghur nghèo khó. Tôi nghĩ chuyến thăm của ông Tập Cận Bình cho thấy rằng sẽ có nhiều nguồn lực hơn được dành cho không những công cuộc phát triển nói chung như thường thấy ở Tân Cương, mà thực ra một cách cụ thể là để nâng cao mức thu nhập của người Uyghur nghèo khó và thu hẹp khoảng cách biệt hiện hữu giữa các nhóm sắc tộc ở Tân Cương, đặc biệt là giữa người Hán và người Uyghur về phương diện tiêu chuẩn sinh hoạt, sự tiếp cận với các nguồn lực, v.v.
Có những tin tức trong mấy ngày vừa qua về việc chính quyền địa phương ở Tân Cương yêu cầu cư dân thông tin về hàng xóm mang râu dài vì lý do họ có thể có liên hệ đến vụ tấn công gần đây nhất ở Urumqi. Hình thức báo cáo này có tác động ra sao ở Tân Cương?
Tôi nghĩ rằng việc tiến hành báo cáo đại loại như thế là điều gần như không thể tránh khỏi khi có nỗ lực diệt trừ một nhóm người tham gia hoạt động bạo lực chống lại nhà nước. Trong bối cảnh Tân Cương, dĩ nhiên họ nghĩ rằng những người can dự vào khủng bố trước tiên là người Uyghur, thứ hai là những người Uyghur có khuynh hướng đặc biệt và có khuynh hướng đó có thể ngã về đạo Hồi, Wahhabi chẳng hạn, hay có thể ngã về một hình thức nào khác mà họ gọi là chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, và vì thế họ muốn xác định những người có thể có chiều hướng đó. Mang một bộ râu dài chẳng hạn có thể là một dấu hiệu muốn khẳng định với mẫu người đặc biệt thuần thành. Nhưng dĩ nhiên bất cứ khi nào có hình thức nhận dạng như thế này thì không thể tránh khỏi việc nhiều người tham gia vào bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào sẽ bị theo dõi và điều này gây ra bất mãn. Thực vậy đã có những nỗ lực về phía nhà nước Trung Quốc tìm cách buộc dân chúng không được ăn mặc theo một lối nào đó, hay tham gia vào một số hình thức hoạt động hợp pháp có liên quan đến sự thuần thành tôn giáo. Tỉ như nói với học sinh không nên nhịn đói trong tháng Ramadan, hay công chức không nhịn đói, bảo họ không để râu, phụ nữ không che mặt, v.v. toàn bộ khái niệm là tìm cách tách họ ra khỏi một khuôn thức sinh hoạt có liên quan đến sự thuần thành tôn giáo, để có thể tách rời họ với các thành phần gọi là cực đoan tôn giáo. Nhưng điều này nhiều khi lại có tác động ngược lại với ý định, nghĩa là dân chúng bất bình với hình thức trấn áp này, và trên thực tế có thể khiến họ lại đi theo con đường mà chính quyền không muốn họ đi theo.
Mới đây, chúng ta đã thấy các tin tức về việc người Uyghur du hành một cách bất hợp pháp đến các nước ở Đông Nam châu Á. Phải chăng chúng ta đang chứng kiến một xu hướng mới trong cách thức người Uyghur rời khỏi Trung Quốc? Phải chăng đây là một cuộc di dân?
Có thể có một sự siết chặt an ninh giữa Tân Cương và Trung Á. Đường biên giới đó thực ra đã khá mở rộng cho đến thời gian gần đây. Nhưng rõ ràng trong sự gia tăng con số các vụ việc xảy ra ở Tân Cương, điều đó có nghĩa là cảnh sát biên phòng và những người khác đã cảnh giác hơn so với trước đây. Và vì thế, việc rời khỏi Tân Cương có thể sẽ gặp khó khăn hơn nếu không được phép so với trước đây, chẳng hạn như vượt biên giới qua Kazakhstan. Vậy đó có thể là một lý do vì sao mọi người ra đi đến Đông Nam châu Á thay vì đi theo cách trước đây. Có thể là nếu đến Đông Nam châu Á thì đây có thể là cánh cổng đi tới những nơi khác, không phải là những nơi đến thông thường cho những người gia nhập cộng đồng Uyghur ở hải ngoại. Họ có thể tìm đường đến Australia hay đến những nơi ở Nam Á, nhưng thực sự chúng ta không biết chắc được.
Thưa quý vị, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn năm, trong 5 năm, trong khi số lượng việc làm được thêm vào nền kinh tế là nhiều nhất trong 2 năm. Báo cáo ngày thứ 6 của Bộ Lao động cho biết tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm 0,4% xuống mức 6,3% trong tháng 4. Nền kinh tế có mức tăng ròng 288.000 việc làm. Cả hai con số này đều cao hơn so với dự báo của các nhà kinh tế. Báo cáo lạc quan về thị trường việc làm tương phản rõ nét với những số liệu đáng thất vọng gần đây về tăng trưởng kinh tế. GDP của Mỹ tăng trưởng rất chậm trong 3 tháng đầu năm nay, nhưng các chuyên gia cho rằng đà tăng yếu kém là do những yếu tố nhất thời như thời tiết mùa đông khắc nghiệt bất thường. Trong một tin cũng liên quan đến kinh tế, Ngân hàng Thế giới đã chấp thuận cho Pakistan vay 12 tỷ đô la trong 5 năm tới để thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này. Bộ Tài chính Pakistan hôm thứ Sáu cho biết 1 tỷ đô la sẽ được chuyển về Pakistan trong tuần tới. Bộ cho biết khoản vay mang lãi suất 2% và số tiền sẽ tập trung hướng vào các lĩnh vực năng lượng, giáo dục và an ninh. Khi loan báo gói cho vay, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Nam Á nói chính phủ Pakistan xứng đáng được đánh giá cao vì đã ổn định nền kinh tế, tiến hành cải cách trong lĩnh vực năng lượng, cũng như huy động nguồn thu và thu hút khu vực tư nhân để thúc đẩy tăng trưởng. Ngân hàng Thế giới nói 600 triệu đô la trong khoảng 1 tỷ đô la ban đầu hỗ trợ mục tiêu xây dựng một hệ thống điện năng hiệu quả và hướng tới người tiêu dùng, giúp đáp ứng nhu cầu của người dân và nền kinh tế một cách bền vững và với chi phí thấp. 11 tỷ còn lại sẽ được giải ngân trong 5 năm tới. Giới chức Ấn Độ cho hay những phần tử bộ tộc Ly Khai đã giết chết 11 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em ở bang Assam thuộc vùng Đông Bắc. Hai vụ tấn công xảy ra vào khuya ngày thứ Năm khi người dân đang ngủ. Cảnh sát nói phiến quân vũ trang thuộc mặt trận Dân chủ quốc gia Bodoland đã xả súng vào hai ngôi nhà ở huyện Kokrasha, giết chết 8 người. 3 người bị giết trong một vụ tấn công riêng rẽ ở huyện Daksa. Nạn nhân được cho hay là người Hồi giáo. Bạo lực xảy ra giữa lúc an ninh được thắt chặt ở bang Assam trong khi Ấn Độ đang tổ chức bầu cử quốc hội kéo dài suốt khoảng thời gian 5 tuần.
Thưa quý thính giả, những rạn san hô là nơi sinh sống của khoảng 1/3 các loại sinh vật biển. Các rạn san hô này giúp cho những vùng đất ven biển giảm bớt thiệt hại do bão tố gây ra và cung cấp lương thực, công ăn việc làm cho khoảng 1 tỷ người trên thế giới. Thế nhưng sự gia tăng nhiệt độ và độ axit của nước biển làm cho san hô bị chết với tốc độ đáng báo động. Có tới 80% san hô trong vùng biển Caribe và gần 75% san hô ở Great Barrier Reef ở Úc, rạn san hô lớn nhất thế giới, đã chết. Để tìm cách ứng phó với vấn đề này, các nhà khoa học đang nghiên cứu về những loại san hô chịu nóng với hy vọng có thể bảo tồn các rạn san hô trong một thế giới nóng bức hơn. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Rosanne Scrub của đài VOA.
Một cuộc nghiên cứu về san hô chịu nóng đang được tiến hành tại một vùng biển im sóng ở ngoài khơi đảo Samoa thuộc Mỹ. Tại đây, một toán nghiên cứu do nhà sinh vật học hải dương Stephen Palombi dẫn đầu đã so sánh những cây san hô cùng một chủng loại sinh sống trong hai hồ nằm gần nhau. một hồ có nước ấm ở mức 35 độ C. Đây là mức mà hầu hết các loại san hô đều không chịu nổi. Một hồ khác thì có nhiệt độ thấp hơn vài độ. Giáo sư Balumbi thuộc Đại học Stanford cho biết là san hô trong hồ mát hơn đã được mang sang nuôi trong hồ ấm hơn để xem chúng phản ứng như thế nào.
And the simple question was, can an individual...
Câu hỏi đơn giản là san hô có thể phát triển được khả năng để sống trong nước ấm hơn hay không? Nó có thể phát triển khả năng chịu nóng hay không? Hay là khả năng để sống trong nước đó chỉ là một thứ có được nhờ di truyền, chỉ là một thứ khả năng tiên thiên của các san hô đang sống ở đó?
Sau khoảng một năm, san hô hồ mát mang qua nuôi ở hồ nóng đã được kiểm tra trong một buồng thí nghiệm mà nhiệt độ nước có thể điều chỉnh. Kết quả kiểm tra được đăng tải trên tạp chí Science cho thấy là tuy những san hô đó chỉ chịu nóng bằng phân nửa san hô sống ở hồ ấm, nhưng chúng đã thích nghi một cách nhanh chóng hơn so với tốc độ tiến hóa tự nhiên.
Chúng tôi ước tính là phải mất từ 50 cho tới 100 năm để quá trình tiến hóa có thể tạo ra một sự thay đổi như vậy. Chủ yếu là vì san hô là loài động vật sống rất lâu và thời gian thế hệ của chúng khá dài. Vì vậy, sự tiến hóa phát huy tác dụng khá chậm trong những trường hợp này. Trong khi đó, yếu tố sinh lý học dường như phản ứng rất nhanh chóng trong môi trường địa phương và đã giúp cho những san hô này chống lại sự căng thẳng của sức nóng.
Nhưng theo giáo sư Balumbi, thì loại san hô từ trước tới nay vẫn sống ở khu vực ấm hơn của rạn san hô, có một lợi thế gấp đôi.
Chúng có gen để có thể sống ở đó, và chúng cũng có những yếu tố sinh lý học để có thể thích nghi. Loại san hô ở hồ mát cũng có yếu tố sinh lý học này, nhưng chúng không có gen của loại san hô ở vùng nước ấm hơn.
Ông Balumbi cho biết là cuộc nghiên cứu này cho thấy trong lúc nước biển mỗi ngày một ấm hơn, thì một số chủng loại san hô có thể thích nghi. Nhưng ông e rằng tốc độ thích nghi không theo kịp với đà gia tăng của nhiệt độ địa cầu.
Tuy nhiên, khả năng để ứng phó về mặt sinh lý học và tiến hóa học có thể giúp cho chúng có thêm vài thập niên, có thể cho chúng có thêm thời gian để thích nghi với sự biến đổi khí hậu. Nó cho chúng ta thêm một ít thời gian để tìm cách giải quyết vấn đề.
Ông Balumbi cho rằng kết quả cuộc nghiên cứu có thể khuyến khích các nhà hoạch định chính sách để họ đề ra các thứ tự ưu tiên trong lĩnh vực bảo tồn bằng cách dùng san hô chịu nóng để bảo vệ cho các rạn san hô. Ông nói thêm rằng trong lúc nhiệt độ nước biển gia tăng thì những loại san hô có sức chịu đựng bền bỉ hơn này có thể góp phần phục hồi những rạn san hô bị hư hại.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Trường phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện vụ kỳ thị chủng tộc ở đội bóng rổ Clippers đang gây chấn động sang các môn thể thao khác. Những lời nói của ông chủ đội bóng rổ Clippers ở Los Angeles bị lên án là kỳ thị chủng tộc đã khiến dư luận phẫn nộ trong mấy ngày qua. Và cơn chấn động xuất phát từ đội bóng rổ này đang lan nhanh sang các môn thể thao khác. Đó là trích dẫn những lời tranh cãi giữa ông Donald Sterling và cô bạn gái V. Stiviano. Trong đó, ông Sterling tỏ ra thất vọng khi cô Stiviano công khai giao du với những người Mỹ gốc châu Phi. Và ông nói cô bạn gái này không được đưa những người da đen đến các trận đấu bóng rổ. Cuộc tranh cãi bị thu âm và hãng tin TMZ đã đăng tải đoạn thu âm đó. Ngay lập tức một làn sóng phẫn nộ đã nổi lên, không chỉ trong thế giới bóng rổ thôi, mà hầu như mọi lĩnh vực, nhất là trên truyền thông báo chí và kể cả chính trường. Cựu ngôi sao bóng rổ Magic Johnson nói rằng ông cảm thấy xúc phạm không chỉ cho cá nhân ông mà cho những người Mỹ gốc Phi. Johnson nói trước đây ông từng tiếp xúc với ông Sterling, từng đi ăn trưa và bàn chuyện bóng rổ với nhau, mà không biết được ông Sterling có tư tưởng kỳ thị chủng tộc như vậy.
You can't understand how hurt I was, and also I was hurt for all African Americans and all minorities.
Magic Johnson nói, chẳng thà một người đến nói thẳng với tôi rằng là tôi kỳ thị chủng tộc, tôi không thích anh ở đây, thì tôi lại tôn trọng người đó hơn là người bên ngoài ra vẻ thân thiện mà trong lòng lại kỳ thị như vậy. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, ủy viên Adam Silver của Liên đoàn bóng rổ Mỹ loan báo lệnh cấm ông Sterling tham gia bất cứ hoạt động nào của NBA.
Effective immediately, I am banning Mr. Sterling for life.
Ông Silver nói, với hiệu lực ngay tức thời, ông Sterling bị cấm dự tất cả các trận đấu cũng như các hoạt động tập dượt của NBA vĩnh viễn. và sẽ không được phép tham gia bất cứ hoạt động nào có liên quan đến NBA. Hội đồng quản trị của NBA sẽ họp và đưa ra quyết định cấm ông Sterling tham gia hội đồng này. Ông Silver cũng cho biết ông Sterling sẽ bị phạt $2.5 triệu, tức mức phạt tối đa theo quy định của NBA. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế, tức FIFA, ông Sepp Blatter gửi một tin nhắn trên Twitter tuyên bố ủng hộ quyết định của ủy viên Silver của NBA. Và cùng lúc đó, người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Âu Châu nói ông chủ tịch Michel Platini cũng ủng hộ quyết định của NBA. Trong thực tế thì tệ nạn kỳ thị chủng tộc lại xảy ra khá nhiều trên sân bóng đá. Trong trận đấu đầu tiên của giải vô địch U21 của UEFA năm 2013, đội Anh ra sân không có tiền vệ cánh Danny Rose, người da đen, do bị phạt một thẻ đỏ trong trận đấu trước đó với đội Serbia. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu được nổi lên và đội Anh giành thắng lợi 1-0, Rose đã bị khuấy động ở khu vực giữa sân, khi nhiều khán giả trên sân Krusevac của Serbia đã ném những vật cứng nhắm vào Rose. Rose cho biết sau đó rằng anh bị thóa mạ bằng những ngôn từ kỳ thị chủng tộc trong suốt trận đấu. Rose đã đá quả bóng về phía những khán giả thóa mạ anh và gọi anh là khỉ. Trọng tài rút thẻ đỏ phạt nạn nhân của sự kỳ thị. Vụ kỳ thị công khai trên sân cỏ mới đây nhất xảy ra trong tuần này khi ngôi sao Dani Alves của Barcelona bị cổ động viên của Villarreal ném một quả chuối về phía anh trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải La Liga của Tây Ban Nha. Alves đã phản ứng lại bằng cách nhặt quả chuối lên và ăn quả chuối. Phản ứng đó của Alves dẫn đến một làn sóng ủng hộ trên mạng xã hội được nhiều ngôi sao bóng đá mạnh mẽ lên tiếng. Trong đó có đồng đội Neymar của Alves, David Luiz của câu lạc bộ Chelsea, Sergio Aguero của Manchester City với khẩu hiệu "Tất cả chúng ta đều là khỉ" để bày tỏ ủng hộ Alves. Những tin tức này gây sốc cho những người hâm mộ thể thao ở Mỹ, khi trong thế giới bóng đá lại có tệ nạn kỳ thị chủng tộc trắng trợn đến như vậy tại những nơi như Tây Ban Nha, Italia và nhất là tại các nước Đông Âu. Vụ tai tiếng kỳ thị chủng tộc ở đội bóng rổ Clippers cũng nhanh chóng lan sang vụ tranh cãi về tên của đội bóng bạo dục Redskins ở Washington. Redskins nghĩa đen có nghĩa là da đỏ. Logo của đội Redskins là chân dung một người Mỹ bản địa đeo lông đại bàng phía sau đầu. Những người phản đối nói rằng tên và logo của Redskins xúc phạm chủng tộc và màu da. Những người không muốn đổi tên đội bóng nói đó là một biểu tượng truyền thống. Lãnh đạo phe Dân Chủ ở Thượng viện Harry Reid và đồng chủ tịch Ủy ban người Mỹ bản xứ ở Hạ viện Betty McCollum kêu gọi Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ, tức NFL, noi gương chống phân biệt chủng tộc của NBA và yêu cầu ông Dan Snyder, chủ nhân đội Washington Redskins, đổi tên đội bóng.
So I urge Daniel Snyder to do what's morally right and remove this degrading term.
NFL đã không có hành động gì lâu nay trong lúc toàn thể người dân Mỹ đều chê cười chuyện đó, thượng nghị sĩ Reid nói. Tôi nói với ủy viên Roger Goodell rằng đã đến lúc phải hành động. Hãy bỏ cái từ đáng ghét này ra khỏi liên đoàn của ông. Hãy noi gương NBA và loại bỏ sự mù quáng và kỳ thị chủng tộc. Người hâm mộ sẽ ủng hộ điều đó. Dân biểu McCollum, người đã dẫn đầu một nhóm các đồng sự ở Hạ viện hồi năm ngoái, yêu cầu ông Goodell đổi tên đội bóng, viết trong một thông cáo. Tôi hy vọng Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia và các chủ nhân sẽ noi gương NBA và làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn của họ để đổi cái tên mang tính kỳ thị chủng tộc của đội bóng ở Washington. NFL và những người chủ của đội bóng có khả năng tạo được ảnh hưởng để đưa đến sự thay đổi đó.
American people support the Wizards. People in the DC metropolitan area. The Wizards is a good name.
Thượng nghị sĩ Reid nói người Mỹ ủng hộ đội bóng rổ Washington Wizards. Sau khi đội này đổi tên từ Bullets có nghĩa là đạn, khi chủ nhân của đội này nhận thấy tình trạng bạo lực súng đạn nổi lên làm công chúng ngán ngẩm. Nhà lập pháp này nói tiếp, không lẽ ông Daniel Snyder không tìm ra được một cái tên mới? Điều đó chẳng có gì khó, bất cứ một cái tên mới nào cũng đều hay hơn cho đội bóng ở Washington mà họ đang gọi với cái tên như hiện nay. Ủy ban Olympic quốc tế nói công tác chuẩn bị cho Olympic ở Rio là tồi tệ nhất. Một giới chức hàng đầu của Ủy ban Olympic quốc tế, tức IOC, hôm thứ Ba nói rằng công tác chuẩn bị của Rio de Janeiro để đăng cai Olympic mùa hè 2016 là tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến, khiến cho sự nghi ngờ càng tăng thêm về khả năng của thành phố Rio có thể đăng cai được Olympic mà không có sự giúp đỡ của quốc tế. Chúng tôi đang hết sức lo ngại, Phó Chủ tịch IOC John D. Coates nói với các phóng viên báo chí tại Sydney, Australia, Rio thực sự chưa chuẩn bị được gì ở nhiều mặt. Phát biểu của ông Cortez phản ánh sự lo lắng tương tự của chủ tịch IOC, nêu lên hồi giữa tháng 4 khi IOC loan báo sẽ cử các chuyên gia độc lập đến Brazil để giám sát tiến độ của công cuộc chuẩn bị của Rio. Việc cử chuyên gia độc lập giám sát tiến độ tại Rio như vậy là chưa từng có ở IOC, phó chủ tịch Cortez nói. Ông đã đến Rio 6 lần để theo dõi các công tác chuẩn bị ở đó và ông nói rằng tình hình ở Rio còn tệ hơn ở Athens năm 2004. Tuy nhiên, ông bác bỏ chuyện dời Olympic 2016 ra khỏi Rio. Ông nói, không có kế hoạch thay thế nào khác. Chúng ta nhất quyết phải giúp Rio đăng cai Olympic. Brazil đang chật vật chuẩn bị đăng cai hai đại hội thể thao lớn nhất thế giới diễn ra cách nhau chỉ có 2 năm. World Cup bóng đá sẽ bắt đầu vào tháng 6 tới đây, và 2 năm sau là Olympic Rio. Các công cuộc chuẩn bị cho hai sự kiện này đều bị chậm trễ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chi phí tăng cao, biểu tình chống đối, công nhân đình công và tai nạn gây ra thương vong tại các công trình xây dựng.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một nhóm ký giả và blogger từ Việt Nam ngày 29 tháng 4 sẽ ra điều trần tại trụ sở Quốc hội Mỹ về quyền tự do thông tin trong nước. Đây là một trong các hoạt động chính của phái đoàn các nhà vận động, bao gồm nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi, các blogger độc lập Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà, Tô Oanh và cộng tác viên của truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Lê Thanh Tùng trong chuyến quốc tế vận kéo dài một tuần tại Hoa Kỳ, đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 năm nay, đáp lời mời của các nhà lập pháp Mỹ và các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền. Mục đích chuyến đi nhằm trình bày thực trạng tự do báo chí ở Việt Nam và kêu gọi Hoa Kỳ có chính sách hỗ trợ xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam. Đây là chuyến quốc tế vận lần thứ nhì trong năm nay của giới blogger trong nước, kể từ sau chuyến vận động của một nhóm blogger nhân buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Hà Nội tại Thụy Sĩ hồi tháng 2, với một số blogger trở về nước đã gặp không ít sách nhiễu, bao gồm bị cấm xuất cảnh và bị hành hung. Trong chuyến đi lần này, ngoài các buổi trao đổi, hội thảo với giới hành pháp, lập pháp Mỹ, các tổ chức nhân quyền và các nhà cung cấp Internet danh tiếng như công ty Google để kêu gọi thúc đẩy một nền báo chí độc lập tại Việt Nam, phái đoàn cũng sẽ tham dự khóa huấn luyện về truyền thông và an ninh trên mạng. Ba thành viên trong đoàn là blogger Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà và Lê Thanh Tùng đã chia sẻ với tạp chí Thanh Niên đài VOA hành trang họ mang theo trong cuộc hành trình ra đi đầy kỳ vọng, trở về nặng lo âu.
Trước khi em quyết định tham gia chuyến đi này thì em có cân nhắc về việc là những gì mình được và những gì mình mất. Nhưng mà nghĩ về tương lai của đất nước, trách nhiệm của một công dân thì em đã quyết định vẫn tham gia chương trình. Khi về có dù có bất cứ khó khăn gì thì em vẫn sẵn sàng vui lòng đón nhận.
Trong những điều sẽ trình bày trước quốc tế về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam, nhân chuyến đi vận động cho tự do báo chí Việt Nam lần này đó, thì các anh đặc biệt sẽ lưu ý tới những điểm nào? Mời anh Tùng.
Vấn đề mà cốt lõi nhất của chuyến đi này thì muốn làm sao ở Việt Nam sớm có được tự do báo chí và có được báo chí tư nhân.
Thế còn anh Đăng hoặc là anh Hà, anh muốn nhấn mạnh đến những cái mảng nào trong bức tranh tự do báo chí trong nước trong cái chuyến đi này?
Dạ vâng.
Dạ, xin mời anh Đăng trước. Vâng.
Có một cái tờ báo độc lập ở Việt Nam thì là mơ ước của tôi rất là lâu. Vì tự do ngôn luận rất là quan trọng, muốn cho đất nước phát triển thì các nhà lãnh đạo phải biết được cái tiếng nói của nhân dân, phản ánh của các cái tầng lớp trong xã hội. Tôi cũng hy vọng nhà nước Việt Nam cũng nhìn ra cái vấn đề cấp thiết phải có một cái nền báo chí độc lập. Tất cả vì cái mục tiêu chung là xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp văn minh theo các quy chuẩn và các cái giá trị phổ quát mà hiến chương nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã có, và Việt Nam cũng là một thành viên trong Hội đồng Nhân quyền quốc tế.
Em lại lưu ý về cái mảng khác, tại vì em tốt nghiệp đạo luật thì em cũng có mong muốn là làm sao để cho thúc đẩy cái quá trình dân chủ hóa và tôn trọng nhân quyền Việt Nam bằng con đường luật pháp. Điển hình nhất là Việt Nam sẽ phải hủy bỏ các cái điều luật vi phạm nhân quyền, vi phạm ngay chính hiến pháp Việt Nam và xâm hại đến quyền tự do căn bản của công dân, trong đó là quyền tự do thông tin, tự do báo chí, tự do Internet.
Chuyến đi này diễn ra không bao lâu sau cái cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Việt Nam 4 năm một lần đó. Thì tại cái dịp này vừa rồi hồi tháng 2 ở Geneva thì Việt Nam nói tự do báo chí không ngừng được phát huy, không ngừng được thăng tiến và phát triển ở Việt Nam. Thì các anh có đồng ý là đã có một số điểm nào đó tiến bộ so với trước hay không? Nhà nước nói có tiến bộ, công dân sinh hoạt trong môi trường báo chí Việt Nam có nhìn nhận sự tiến bộ nào không?
Chưa có sự cải thiện nào đáng kể. Các blogger và những người viết báo lề dân đang bị bách hại và đang bị cầm tù rất là nhiều vì dám cất lên tiếng nói bênh vực cho tự do, bênh vực cho lẽ phải, bênh vực cho con người.
Bản thân tôi thấy có một chút tiến triển trong báo chí Việt Nam. Bên phía dân báo, các cái blogger, các cái trang mạng xã hội đã có tác động ngược lại với lại báo chí trong luồng.
Anh đang ghi nhận có một vài mảng sáng trong bức tranh tự do báo chí tại Việt Nam nhìn chung, nhưng mà nói về những cái tuyên bố của phía chính quyền Hà Nội là họ tạo điều kiện để thăng tiến phát triển tự do báo chí trong nước thì anh Tùng không đồng ý. Ý kiến của anh Hà như thế nào?
Vâng, về mặt đó chưa có cái gì là tạo điều kiện, thậm chí nó còn có cái bóp nghẹt hơn.
Ý kiến anh Hà như thế nào ạ?
Chính quyền Việt Nam đã bao biện, ngụy biện, thực chất là họ chỉ nói về cái số lượng các tòa báo chứ không nói về chất lượng của hệ thống truyền thông tại Việt Nam. Họ không nói đến cái tình hình kiểm duyệt thông tin ở trong nước.
Thế nhưng nhà nước Việt Nam nói rằng là kiểm soát thông tin nó giúp ổn định chính trị và ổn định an ninh quốc gia. Ý kiến của các anh như thế nào?
Nhưng cái đó lại vi phạm hiến pháp, vi phạm cái quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của ngay chính người dân. Bởi vì luôn thông tin mà họ định hướng như vậy thì là ý kiến chủ quan của họ, không nhất thiết là phải là giống ý người dân. Do vậy là sẽ vi phạm ngay chính hiến pháp và các nguyên tắc cơ bản của báo chí là khách quan, trung thực, đa chiều.
Ý kiến của anh Đăng, anh Tùng.
Ở trong chế độ toàn trị họ cho rằng đầu tiên là phải ổn định chính trị, sau đó mọi việc phát triển kinh tế hoặc là nhân quyền, những tự do ngôn luận sẽ đến sau. Cái lý thuyết này tôi cực lực phản đối. Với những cái ví dụ thực tế các nước xung quanh chúng ta, Thái Lan, Myanmar, những tình hình chính trị của họ nếu mà nhìn bên ngoài thì có vẻ là rất là bất ổn, những chính phủ thay đổi liên tục, các cái biểu tình của dân chúng. Thế nhưng ngược lại, kinh tế của họ lại phát triển rất là nhanh. Thì tôi thấy rằng bên ngoài những cái mà có thể gọi là bất ổn chính trị thì nó cũng có những cái khó khăn bắt đầu trong thời gian ngắn hạn. Nhưng điều đó nó cho thấy một điều là người dân có quyền được nhiều hơn trong cái tham gia các quyết sách của chính phủ. Và những cái kế hoạch lớn của chính phủ sẽ được minh bạch, điều đó sẽ ngăn chặn được cái nạn tham nhũng rất là hiệu quả. Thế nên là vì thế chúng tôi cũng mong muốn là những người lãnh đạo đất nước phải nhìn ra được vấn đề đó. Và vấn đề là tự do về tư tưởng, tự do chính trị, chúng ta phải có cởi mở thì cái kinh tế mới phát triển được.
Cũng có thể có người có ý kiến cho rằng là nếu như không kiểm soát thông tin thì cũng có thể diễn ra những cái chuyện như là cách mạng Hoa Lài, thì sẽ xuất hiện những cái luồng thông tin kêu gọi kích động, rồi sẽ xảy ra những cái cuộc biểu tình, rồi xáo trộn xã hội chính trị vân vân, dẫn tới những cái bất an cho người dân. Thì nếu có quan ngại đó thì anh Hà có ý kiến như thế nào phản hồi không?
Mọi các hoạt động chính trị và xã hội trong nước nên được điều chỉnh bằng pháp luật. Nếu mà họ nói như vậy thì là hoàn toàn sai so với cái cơ chế dân chủ. Tất cả dựa trên ý nguyện của người dân, mọi quyền lực là của nhân dân. Do vậy, người dân có quyền biểu đạt những ý nguyện của mình. Họ nói như vậy là dựa trên cái ý định chủ quan của họ nhằm muốn khống chế thông tin và làm sao và cho họ duy trì được cái quyền lực của họ. Chứ họ không nghĩ tới quyền lực của nhân dân cũng như lợi ích của quốc gia. Cái quyền tự do biểu đạt của người dân luôn luôn phải được tôn trọng. Và người dân phải được thực hiện cái quyền đó cũng như là những ý chí nguyện vọng của mình đối với cộng đồng và cũng như là đối với chính quyền. Tại Việt Nam thì chính quyền luôn nói đến cái chữ ổn định chính trị hay là ổn định xã hội, nhưng về thực chất là xã hội Việt Nam nó chỉ ổn định trên câu chữ của giới cầm quyền, chứ trong thực tế cuộc sống thì người dân có cuộc sống bất ổn, bất ổn về thu nhập, bất ổn về các môi trường xã hội như là giáo dục, y tế, điển hình như hiện nay là cái dịch sởi đó. Hay như giáo dục thì cái tình trạng là sút kém về mặt đạo đức xã hội rất kém, hiện nay là cướp giết hiếp rất nhiều. Do vậy cái ổn định của chính quyền nói như vậy chỉ trên mặt giấy tờ đấy, nhưng trong thực tế cuộc sống của người dân là hoàn toàn không có được.
Nhưng mà những cái sự kiểm soát đó nó cũng ít nhiều gì nó cũng có tạo được một cái sự gọi là ổn định về tâm lý, ổn định về niềm tin rằng mình ở Việt Nam mình không có sợ cái chuyện là sẽ có biểu tình lộn xộn như là ở Thái Lan hay Campuchia chẳng hạn. Ý kiến anh Tùng thế nào?
Suy cho cùng thì xã hội được phát triển là nhờ vào cái nhận thức của người dân. Để người dân có được cái nhận thức tốt đó, thì có một cái môi trường được tiếp cận thông tin đa chiều. Cái việc được thúc đẩy làm sao để Việt Nam có được nền tự do báo chí là một cái điều rất quan trọng. Cái điều này nó góp phần cho việc phát triển xã hội, phát triển về mặt nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng xã hội.
Với cái nguyện vọng như anh Tùng vừa nói đó là người dân không chỉ muốn lắng nghe những gì nhà cầm quyền muốn nói mà họ cũng muốn cất tiếng để nói lên những cái điều mà họ trăn trở. Thì nếu có thể đề nghị 5 điểm ưu tiên để cải thiện về tự do báo chí ở Việt Nam đó thì anh Đăng, anh sẽ liệt kê theo trình tự ưu tiên như thế nào?
Một trong những cái mà ngăn cản báo chí Việt Nam có thể phát triển đó là chế độ kiểm duyệt. Ưu tiên đầu tiên của tôi là xóa bỏ chế độ kiểm duyệt.
chỉnh vấn lại hệ thống pháp luật về cái mặt báo chí và truyền thông là rất quan trọng. Nó đảm bảo cho quyền lợi của người dân, tạo cơ chế để bảo vệ người dân khi thực hiện cái quyền đó. Cái điểm thứ hai là bãi bỏ cái cơ chế kiểm duyệt phi lý, không dựa trên bất cứ cơ sở pháp lý nào cả.
Đó là những gì mà các anh muốn nói qua cái chuyến đi này. Với chính quyền Việt Nam thì các anh bày tỏ cái nguyện vọng là không muốn báo chí bị kiểm duyệt. Với quốc tế thì các anh muốn thể hiện những cái điều tai nghe mắt thấy tại Việt Nam để họ quan tâm hơn tới cái tình hình tự do báo chí, giúp thúc đẩy cải thiện hơn. Nhưng mà đối với những người trẻ, những ngòi bút độc lập tại Việt Nam đó, thì các anh muốn nói điều gì với họ qua chuyến đi này?
Nhưng đối với các bạn trẻ đang tham gia làng dân báo ở trong nước thì các bạn phải dũng cảm hơn và phải chấp nhận dấn thân hơn trong cái công cuộc cải thiện cái tình hình tự do báo chí cho Việt Nam.
Một chuyến đi vận động rõ ràng là không được nhà nước hoan nghênh. Bằng chứng là đã có một số người trong đoàn đã bị chặn rồi. Thì cái chuyến về e khó tránh khỏi những cái rắc rối phải không ạ? Không biết là các anh chuẩn bị như thế nào để đối mặt với những gì sắp tới khi trở về nước? Mình trình bày thực trạng, rồi thậm chí là trong chuyến đi mình còn tham gia những cái khóa huấn luyện, rồi những cái hình ảnh mà các anh được chào đón bởi các thành viên của đảng Việt Tân. Những cái điều này đủ để cho các anh có thể bị cho là hoạt động nhằm mục đích gì đó, như là trường hợp của các thanh niên công giáo đã từng bị. Các anh nghĩ như thế nào?
Chúng ta phải nói có cái trách nhiệm với công dân trong cái thời đại mình đang sống và chấp nhận mọi tất cả các thứ hệ lụy, và chúng tôi cũng đều bình thản với chuyện đó. Bởi vì trong tâm tôi suy nghĩ chúng tôi không có mưu đồ một cái chuyện cá nhân hoặc một cái ước vọng gì cả. Tất cả đều vì công việc chung, về cái tiếng nói thật sự trong lòng mình. Và việc vấn đề thứ hai nữa, từ trước đến nay thì nhà cầm quyền khi muốn gây khó dễ mai họ đều chụp cho cái mũ đó là Việt Tân, rất nhiều thứ nữa. Và mọi người trong nước trong thời gian trước đều rất e ngại khi mà nhắc đến cái tổ chức này. Thì bản thân tôi cũng nói một trong các cái mục đích của tôi đi chuyến này thì tôi cũng muốn là tìm hiểu thật ra những cái tổ chức gọi là Việt Tân, các đảng khác, các cộng đồng hải ngoại như trong nước vẫn thường nói là các cộng đồng chống cộng cực đoan, mất đoàn kết. Nhưng mà khi mới đặt chân đến đây trong thời gian rất ngắn thì tôi thấy rằng điều đó hoàn toàn ngược lại. Và chúng tôi rất vui mừng khi nhận được những tình cảm rất là chân tình của đồng bào bên này. Bất kể dù là chính kiến như thế nào, dù là họ phải rời tổ quốc ra sao, thì tôi thấy tất cả mọi người đều có một tấm lòng tha thiết với đất nước. Chúng ta ở trong nước hay nước ngoài đều là người Việt Nam. Chúng tôi đã quyết định tham dự cái buổi điều trần của hội như thế này. Chúng tôi cũng bình thản chấp nhận tất cả mọi hệ lụy có thể mang đến cho bản thân mình.
Ngoài cái thông điệp là muốn cổ võ, cổ suý cho quyền tự do báo chí ở Việt Nam, thì anh Đăng cũng cho biết là cái chuyến đi này để anh có thể tìm hiểu thêm những cái tình cảm của người Việt xa xứ, cũng nhân cái dịp là đánh dấu 39 năm ngày mà người Việt phải bỏ nước ra đi và có mặt tại Mỹ như ngày hôm nay. Anh Hà nhìn thấy cho mình cái tương lai ngày về như thế nào? Anh sẽ tiếp tục viết, nói lên những cái quan điểm của mình, sẽ tường thuật lại những gì mắt thấy tai nghe qua cái chuyến đi này, qua cái trang blog của mình, hay là sẽ phải đương đầu với những cáo buộc từ phía chính quyền như thế nào?
Tôi đồng ý với những cái lập luận vừa rồi của chú Đăng về người Việt ở nước ngoài. Theo tôi thì Việt Tân hay Việt gì cũng thế, đều là người Việt có máu đỏ da vàng, chúng ta đều là đồng bào. Do vậy, bất kể ai mà vì tương lai của nước Việt, vì một dân tộc tiến bộ hơn, vì một đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn, thì tôi đều sẵn sàng bắt tay và hợp tác với họ về một tương lai tốt đẹp hơn trong đất nước Việt Nam. Đối với tôi cũng như các bạn trẻ thì tôi muốn nhắn nhủ rằng đừng sợ chế độ toàn trị. Chúng ta hãy hành động vì những cái gì tốt đẹp hơn cho đất nước, và vì đó là cái tương lai của chúng ta và các thế hệ sau của người Việt Nam. Do vậy tôi không sợ, không ngần ngại gì bất cứ hậu quả gì khi mà tôi trở về nước.
Nếu như có những cái rủi ro sẽ xảy ra với bản thân mình,
đó là một minh chứng hùng hồn để cho thấy cái cam kết về nhân quyền của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế như nào. Đó là một minh chứng khách quan luôn, bằng hình ảnh và bằng sự việc thực tế.
Các anh có nghĩ rằng đây có thể là một chuyến đi duy nhất, không có cơ hội để các anh có thể bước chân ra khỏi Việt Nam lần nữa sau chuyến đi này không?
Đây là cơ hội 50-50 ạ. Đến khi nào về nước thì mình rõ được ạ.
Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng với các đối tác G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Vương quốc Anh và EU quan ngại sâu sắc về những nỗ lực liên tục của những phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn nhằm gây bất ổn ở miền đông Ukraine. Ukraine đã tiến hành những bước để làm tròn cam kết của mình theo thỏa ước Geneva ngày 17 tháng 4. Những hành động này bao gồm công tác hướng tới cải cách hiến pháp và phân quyền, đề xuất luật ân xá cho những người ôn hòa rời khỏi những tòa nhà mà họ đã chiếm giữ ở miền đông Ukraine và hỗ trợ công tác của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Ngoài ra, Ukraine đã hành động kiềm chế khi đối phó với những nhóm vũ trang bất hợp pháp, chiếm cứ những tòa nhà chính phủ và lập các chốt kiểm soát bất hợp pháp. Ngược lại, Nga không có hành động cụ thể nào ủng hộ thỏa ước Geneva. Nga không lên án những hành vi của những phần tử ủng hộ ly khai tìm cách gây bất ổn ở Ukraine, mà cũng không kêu gọi những chiến binh vũ trang buông vũ khí và ôn hòa rời khỏi những tòa nhà chính phủ họ chiếm đóng. Thay vào đó, Nga vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng bằng những cuộc diễn tập quân sự mang tính đe dọa, vẫn tiếp diễn nơi biên giới của Ukraine. Hoa Kỳ và 7 đối tác G7 mạnh mẽ lên án việc Nga sáp nhập bất hợp pháp Crimea và Sevastopol. G7 hiện tiếp tục theo đuổi những hậu quả của việc sáp nhập bất hợp pháp này, bao gồm trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và tài chính. Hoa Kỳ đã loan báo sẽ áp đặt trừng phạt đối với 7 quan chức chính phủ Nga, trong đó có 2 thành viên trong nhóm nội bộ của Tổng thống Vladimir Putin. Những người sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh Mỹ, và 17 công ty liên hệ với nhóm nội bộ của ông Putin cũng sẽ bị phong tỏa tài sản. Ngoài ra, Bộ Thương mại sẽ từ chối hoặc hủy một số giấy phép cấp cho những công ty của Nga tìm cách xuất khẩu thiết bị quốc phòng công nghệ cao. Cộng đồng quốc tế đã thống nhất lập trường rằng Nga phải chấm dứt những hành động khiêu khích của mình ở Ukraine. Hoa Kỳ sẵn sàng áp đặt thêm những thiệt hại còn lớn hơn nữa đối với Nga nếu các nhà lãnh đạo Nga tiếp tục những hành động khiêu khích ở Ukraine.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoàng Long tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Sạt lở do mưa lớn đã chôn vùi ít nhất 200 ngôi nhà ở vùng đông bắc Afghanistan. Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia nói rằng công tác cứu hộ đang được tiến hành tại tỉnh Badakhshan và ít nhất 500 người dân có thể bị kẹt dưới đất. Mưa lớn đã gây nên thiệt hại nặng nề ở Afghanistan với 95 người thiệt mạng vào tuần trước vì lũ lụt. Nhà chức trách ở miền Bắc Nigeria nói 276 thiếu nữ bị bắt cóc khỏi trường học vào tháng trước vẫn chưa biết tung tích. Cảnh sát bang Borno và giới chức tình báo đã nâng ước tính về con số mất tích cuối hôm thứ Năm sau khi phụ huynh than phiền rằng con số trước đó là quá thấp. Vụ bắt cóc hàng loạt xảy ra vào ngày 15 tháng 4 sau khi những phần tử chủ chiến Hồi giáo bị nghi tấn công thị trấn Chibok. Được biết, 53 thiếu nữ bị bắt cóc đã trốn thoát. Giới chức Libya cho biết những người bị nghi là phần tử chủ chiến Hồi giáo đã tấn công một trụ sở an ninh của chính phủ ở thành phố Benghazi thuộc miền đông, giết chết 5 binh sĩ và một cảnh sát. Các quan chức nói tòa nhà bị trúng đạn pháo. Quân đội Libya đã được gửi tới hiện trường và giao chiến với những kẻ tấn công. 12 binh sĩ bị thương trong khi giao chiến và 3 người được xem là mất tích. Nguồn tin y tế nói một số thi thể đã có dấu hiệu bị tra tấn. Nhà chức trách tại thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên cho biết một tàu điện ngầm đã đâm vào một tàu khác, làm khoảng 200 người bị thương, nhưng không có ai bị thương nặng. Khoảng 1.000 người đã được sơ tán, hầu hết hành khách bị xây xát, bầm tím và đau, một số người bị gãy xương. Những người chứng kiến nói lúc đầu có thông báo yêu cầu hành khách ngồi yên trong xe, nhưng hầu hết hành khách đã phớt lờ, nảy cửa mở ra và nhảy xuống đường ray. Giao tranh bùng phát ngày thứ 6 quanh một thành phố do phe nổi dậy kiểm soát tại miền đông Ukraine, giữa lúc quân đội Ukraine bắt đầu một cuộc hành quân chống lại các phần tử ly khai thân Nga. Lực lượng ly khai đã bắn hạ 2 máy bay trực thăng Ukraine trong cuộc tấn công vào thành phố Slovyansk, làm 2 phi công thiệt mạng. Thị trưởng tự phong thân Nga của thành phố này nói với một kênh truyền hình Nga rằng 3 chiến binh ly khai và 2 thường dân đã thiệt mạng trong giao tranh. Nga nói cuộc tấn công ngày hôm nay của Ukraine đã giáng một đòn cuối cùng vào thỏa thuận hòa bình mong manh nhằm tháo ngòi vụ khủng hoảng tại Ukraine.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khánh Nam và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả, xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.